Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay tôi xin giảng ôn lại về các phương tiện tu thiền từ cạn tới sâu bằng các pháp môn mà chúng tôi xin mạn phép được tạm dùng bằng những danh từ thường tình ở đời này để chúng ta dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Thưa quý vị, bây giờ tôi bắt đầu nói từ cạn trước nhé. Từ cạn thì chúng ta tạm gọi là mẫu giáo cho đến hết tiểu học, tức là từ lớp 1 đến lớp 5. Thì phương tiện tu của chúng ta là 5 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tức là chúng ta tu theo thiền chỉ để tránh cho được sự vọng động bởi 6 trần. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì là tiểu học nên chúng ta chấp thật có, chấp thật không, chấp đúng, chấp sai, chấp vạn pháp là thật, chấp vạn pháp là giả. Mục đích của chúng ta là đi kiếm cái tịnh. Cũng bởi là tiểu học nên chúng ta chấp thật có 6 căn và chấp thật có 6 trần. Cho nên chúng ta mới đổ lỗi cho 6 trần là luôn luôn làm phiền não cho 6 căn. Tức là 6 trần luôn luôn làm cho 6 căn bị vọng động bởi 6 trần. Do vậy mà chúng ta mới cố làm sao phải biết cho được 6 cái căn đó lại, để không còn bị loạn động bởi 6 trần ấy nữa. Với mục đích chỉ là đi tìm kiếm cho được cái tịnh mà chúng ta gọi là Niết Bàn, để chúng ta được hưởng sự tự tại, an lạc mãi mãi. Khi lớp mẫu giáo và tiểu học đã đạt được mục đích mong muốn, thì chúng ta tạm gọi là đã chứng đắc được quả vị từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Tiến lên một bước thì chúng ta tạm gọi là trung học. Thì từ lớp 6 đến lớp 12, lớp học này chúng ta dùng thiền để quán các căn. Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và dùng thiền để quán các trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy, tức là chúng ta dùng thiền để quán các căn và các trần. Thì phương tiện là tu theo ý căn, tức là thức số 6. Là tu thiền để quán các căn và dùng thiền để quán các trần. Theo thập nhị nhân duyên thì chúng ta ngộ được trung đạo, tức là chúng ta đắc A-la-hán. Nhưng vô tình mà chúng ta lại lọt vào cái không tiêu cực, tức là cái không rỗng, chẳng có cái gì cả, thì hóa ra là chúng ta lầm nhận cái không tiêu cực đó là Niết Bàn. Tại sao lại là không tiêu cực? Thì thưa quý vị, chúng ta quán các căn và các trần theo 12 nhân duyên như thế này. Là chúng ta quán bất cứ là căn hay là quán trần hay là quán bất cứ cái gì thì chúng ta cũng quán từ cái thô cho đến tận cùng cái vi tế của những đối tượng mà chúng ta đang quán đó. Khi chúng ta bắt đầu quán thì bắt đầu bằng cái vô minh, rồi từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Như quý vị thấy đó, từ đầu đến cuối rồi rốt cục là đi vào lão mới vào tử, thì tức là hết rồi, chẳng có cái gì. Khi mà chẳng có cái gì đó, có nghĩa là cái không hay là tính không? Có đúng như thế không? Nếu mà là cái không á, thì cái không này là có với không, tức là không của tích cực và tiêu cực. Nhưng mà ở đây có thể là không tiêu cực. Còn nếu mà là tính không đấy, thì thật ra mà nói, đã là tính không thật sự, là chân không thật sự, thì đương nhiên chân không là phải có diệu hữu. Có như thế mới đích thị là tính không tích cực. Cũng bởi lớp trung học của chúng ta là tu các căn và các trần, là vì trung học chấp thật có căn thân. Căn thân là cái thân hiện hữu của chúng ta ở đây này. Và trung học chấp thật có trần cảnh. Trần cảnh tức là tất cả muôn loài muôn vật đang sống quanh chúng ta và cùng toàn thể vũ trụ vạn vật nữa. Cũng vì chúng ta chấp thật có các căn thân và chấp thật có các trần cảnh như thế, cho nên chúng ta đã cố công tu thiền quán để phân tích các căn và các trần đó, từ cái thô cho đến cái vi tế nhất theo thập nhị nhân duyên đó, là miễn làm sao để đạt cho được cái tĩnh lặng, gọi là niết bàn thường lạc. Xin nhắc lại, khi lớp trung học đã đạt được mục đích mong muốn, thì chúng ta có thể tạm gọi là lớp trung học đã chứng đắc được quả vị A-la-hán. Bây giờ chúng ta nói về đại học, thì cái đại học này cũng tạm giả là đại học để cho dễ hiểu ấy mà. Thì đại học chúng ta tu thức số 7. Chúng ta phải tốt nghiệp 4 năm học hành, rồi ngộ được thân là tâm, tâm là thân. Tức là vạn pháp đều bình đẳng y như nhau, cho nên chúng ta đắc Bồ Tát thập địa. Đấy là với những vị hành giả thâm sâu thật sự và ngộ thật sự, ngộ sâu thật sự thì mới là Bồ Tát thập địa. Còn cũng ngộ nhưng mà tùy theo cái sâu nông, thì chúng ta có từ Bồ Tát sơ phát tâm rồi đến đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, rồi thì mới là thập địa. Chứ không phải là ngộ một cái là ai cũng thập địa đâu. Đấy, nó quan trọng đến như thế đấy. Chứ không phải mình mở con mắt tâm, mình biết mình là ai, mình biết vũ trụ vạn vật là cái gì, là bình đẳng hết, là thập địa đâu. Tại vì còn nhiều tập khí và còn nhiều vô minh lắm chứ. Do lẽ đó, mình mới ngộ chỉ bằng có một mũi kim thôi mà, thì được giải thoát khỏi sinh tử là may mắn lắm rồi. Nhưng mà chúng ta phải đi sâu hơn nữa, công phu miên mật hơn nữa, thì mới tiến được, thì mới đúng là Bồ Tát thập địa. Rồi chúng ta lên đại học cao hơn nữa, đại học cao hơn nữa, thì tu thức số 8, để trực chỉ thức chuyển trí. Tức là trong cái thức số 8 này, khi mà công phu thật miên mật, thì automatic nếu chúng ta phá, và phá đến cái độ mà tiêu hủy được hoàn toàn tất cả mọi nghiệp thiện, nghiệp ác của hằng hà sa số kiếp, cũng như là tất cả những tập khí khủng khiếp lắm, nó sâu dày như sắt như thép đó. Nếu mà chúng ta phá được hoàn toàn đi á, thì là full enlightenment. Thì cái đó gọi là chúng ta đã đi vào được chính đẳng, chính giác, tức là giác ngộ viên mãn. Nhưng mà thường thường thì phá được tới đâu thì cái chứng quả đó tương đối với công phu miên mật, chứ không phải là ai cũng full enlightenment. Chỉ có Đức Thích Ca thì mới phá được hoàn toàn 100% thức số 8 mà thôi. Do lẽ đó mới có những cái quả vị từ thấp cho tới cao là như thế. Còn như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài giác ngộ viên mãn, cho nên cái thức số 8 automatic chuyển thành tính không sẵn có của nó từ vô thủy. Đấy mới là real tính không. Và toàn thức của toàn thân, từ tiền ngũ thức thức số 6, thức số 7 và thức số 8 đồng đều chuyển thành toàn trí. Tới đây thì mới hoàn toàn là thể hiện được bát nhã tính, và cũng là thể hiện thật tướng bát nhã. Thì cái đại học này cao hơn, nên chúng ta phải tốt nghiệp từ 5 năm đến 12 năm, và maximum là 20 năm học hành, thì sẽ ngộ được một là tất cả là một. Cho nên chúng ta đã chứng đắc được quả vị Phật, tức là chính đẳng, chính giác. Sau đây, chúng ta tạm dừng thí dụ để làm rõ nghĩa hơn về câu một là tất cả là một nhé. Thí dụ, một là mẹ, một là người mẹ, còn tất cả là toàn thể vũ trụ vạn vật và cả thân tâm của chúng ta đều là con. Cho nên người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng quán xuyến hết tất cả sự thấy, nghe hay biết. Và đồng thời, cái bà mẹ đó lại điều khiển mọi sự hữu dụng từ thô tới tế của các căn, các trần, cũng như là của thất đại. Và người mẹ cũng lại ôm trọn tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thâm của chúng ta. Tam thân là gì? Tam thân là pháp thân Phật, báo thân Phật, tức là báu thân Phật, và thiên bách ức hóa thân Phật. Và tam thân cũng chính là tam bảo. Tam bảo là pháp, tăng, tức là trí, đức và hạnh. Phật, tức là trí, pháp, tức là đức, và tăng, tức là hạnh. Bây giờ tứ trí là gì? Thứ nhất là của các vị tạm gọi là học từ mẫu giáo cho đến hết chương trình tiểu học, là các vị hành giả tu với phương tiện năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì khi mà họ đắc được một cái gì đó, thì họ được một cái trí gọi là thành sở tác trí. Đó là trí tuệ của bậc tiểu học khi đã đắc đạo. Rồi cái thứ hai là các hành giả tu ở thức số 6, tạm gọi là bậc trung học. Khi mà mở được con mắt tâm, thì hành giả đó có cái vô phân biệt trí, hay còn gọi là diệu quan sát trí, tức là trí tuệ của bậc trung học khi đã đắc đạo. Rồi cái thứ ba là các hành giả tu ở thức số 7, chúng ta tạm gọi là bậc đại học 4 năm, mà khi con mắt tâm đã được mở thì sẽ có cái trí gọi là bình đẳng tính trí, tức là trí tuệ của bậc đại học tốt nghiệp 4 năm khi đắc đạo. Và cái thứ tư là cái trí cuối cùng, là hành giả tu ở thức số 8, thì chúng ta tạm gọi là các hành giả đó ở bậc đại học từ 5 cho đến maximum là 20 năm. Khi con mắt tâm đã mở lớn lắm rồi, thì hành giả đó được đại viên cảnh trí, tức là trí tuệ của bậc đại học từ 5 cho đến 20 năm khi đã đắc đạo. Bây giờ chúng ta nói sang đến ngũ nhãn nhé. Vậy khi mà đắc đạo đó thì là tam thân tứ trí, và bây giờ đến ngũ nhãn này. Ngũ nhãn là cái gì? Đương nhiên là mình bao gồm cả nhục nhãn, tại vì Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Thì nhục nhãn là con mắt của hành giả khi còn vô minh. Chúng ta tạm ví là con mắt của người thường, tức là cái người mà không có tu hành gì cả. Ai ai cũng có con mắt nhục nhãn đó. Rồi khi mà đắc đạo đó, con mắt hé mở ra một chút xíu á, thì chúng ta gọi là thiên nhãn. Là con mắt của hành giả khi đã hé mở sự giác ngộ ở mức độ nào đó, còn rất là giới hạn. Thì chúng ta tạm ví là con mắt của người đã tốt nghiệp ở bậc mẫu giáo và tiểu học. Rồi huệ nhãn này. Huệ nhãn là con mắt của hành giả đã tu đến cái độ ra khỏi được nhị biên tương đối. Tức là tứ chấp hai đầu, có không phải trái. Tức là con mắt của vị hành giả này đã ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì chúng ta tạm ví là con mắt của người đã tốt nghiệp ở bậc trung học. Tiến lên một bước, bây giờ chúng ta tới pháp nhãn. Thì con mắt của hành giả khi đã nhận biết mình là ai, và vũ trụ vạn vật là cái gì, thì chúng ta tạm ví là con mắt của người đã tốt nghiệp ở bậc đại học 4 năm. Cho nên, họ đã biết rõ vũ trụ vạn vật, và chính họ đều bình đẳng y như nhau. Đó là người đã tốt nghiệp ở bậc đại học 4 năm. Và bây giờ chúng ta nói đến con mắt cuối cùng trong ngũ nhãn, đó là Phật nhãn. Thì con mắt này của hành giả đã mở trọn vẹn, đã nhận biết chính mình và toàn thể vũ trụ vạn vật đều ở trong nghĩa một là tất cả là một. Tại đây, chúng ta tạm ví con mắt của người đã tốt nghiệp ở bậc đại học từ 5 năm cho đến 20 năm. Thì người tốt nghiệp ấy đã biết rõ chính mình, ôm trọn vũ trụ vạn vật. Và ngược lại, vũ trụ vạn vật cũng trọn vẹn có người ấy là lẽ đương nhiên. Bây giờ, chúng ta nhấn mạnh về Phật nhãn, tức là cái cao tột nhất là Phật nhãn, là con mắt của những vị hành giả sau khi đã giác ngộ viên mãn, thì ở trong cảnh giới, không có ta, không có người, không có chúng sinh, không có sinh tử, không có phiền não, không có khổ đau, không có chứng, không có đắc, không có Phật, không có chúng sinh, không có danh từ, không có lời nói, không có không gian, không có thời gian. Vì hành giả đã không còn một mảy may gì của bản ngã thường tình nữa, mà vị hành giả này đã tự động là vượt ra ngoài tất cả những gì mới kể. Nhưng ở đây chúng ta đừng có hiểu với nghĩa là chỉ có một tính không rỗng lặng, là tính không đó không có cái gì cả, thì lại phiền não vô cùng, và chúng ta lại tự động là đi ngược lại với y chỉ bát nhã tính. Y chỉ bát nhã tính là gì? Là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Tức là sắc đã chính là không, và không đã chính là sắc rồi. Thưa quý vị, cái chữ không ở trong câu kinh Bát Nhã có nghĩa là chân không, là tính không, là bản thể, là thực thể. Thì cái không đó gọi là một. Còn chữ sắc ở đây ấy, là thân tâm hiện hữu. Chữ sắc ở đây ấy, là vô hình hữu hình. Chữ sắc ở đây ấy, là hữu tướng vô tướng. Chữ sắc ở đây ấy, là muôn loài chúng sinh chúng ta. Tức là toàn thể vũ trụ vạn vật chính là cái sắc của bát nhã. Ở ngay trước mắt tất cả mọi người. Đấy gọi là tất cả. Thưa quý vị, tóm lại câu kinh, một là tất cả là một. Qua Bát Nhã Tâm Kinh, sắc bất dị không, không bất dị sắc, mà tôi đã kể ở trên, cái gì là một, cái gì là tất cả. Thì tại đây, tôi xin mạn phép nhắc lại một lần nữa để cho quý vị thậm thâm hơn. Thì một chính là cái không trong kinh Bát Nhã. Còn tất cả vũ trụ vạn vật, muôn loài muôn vật chính là cái sắc trong kinh Bát Nhã. Bây giờ nói đến lục thân nha. Khi mà giác ngộ thì tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thân đấy. Nào lục thân là gì? Là sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của hành giả. Sau khi đã ngộ viên mãn, thì sáu căn trở thành sáu căn vi diệu, niệm màu, tức là tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm vị, tính cảm xúc, tính nhận biết. Sáu tính này dung thông với nhau. Vì sáu căn đã hoàn nguyên trở về nguyên thủy tính không của nó. Cho nên, mới một là sáu, sáu là một. Vì vậy mà căn nọ có thể dùng thế cho căn kia, và căn kia có thể dùng thế cho căn này là bảy đó. Cái tính không nguyên thủy này cũng là cái một mà vừa mới nói ở trên. Chúng ta thường còn gọi cái một là người mẹ. Quý vị còn nhớ không? Thì người mẹ này luôn luôn là điều khiển toàn thể vũ trụ vạn vật, trong đó có chúng ta. Thì người mẹ đó cũng chính là tính không vô tướng, điều khiển vạn pháp. Và cũng đồng nghĩa là tính không vô tướng này điều khiển trọn vẹn cả vô tướng, hữu tướng của thân tâm và vũ trụ vạn vật. Hoặc còn gọi là tính không vô tướng, điều khiển cả vô hình, hữu hình nữa. Do sự vi diệu nhiệm màu đến như thế, nên chúng ta mới tạm gọi là Bát Nhã tính, là Phật tính, là cái vượt mọi lý luận, vượt mọi văn tự, vượt mọi lời nói, vượt cả không gian lẫn thời gian là thế. Thưa quý vị, tại đây tôi lại xin nhấn mạnh rằng chúng ta đừng có quên, chân không, tính không là phải có diệu hữu mới có thể nói đến chữ vượt này. Còn cái không mà rỗng không chẳng có một cái gì cả, thì đó chỉ là cái không của đoạn diệt, tức là cái không của địa ngục mà thôi. Còn về khoa học ngày nay ấy, nghiên cứu để tìm vũ trụ vạn vật từ đâu ra, thì vô tình các ngài cũng lại phân tích các trần và các căn. Cho nên các ngài đời đời không bao giờ kiếm được cái kết quả mà mình đã mong muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài ôn lại các phương tiện tu thiền từ cạn đến sâu bằng những danh từ thường tình để gọi cho dễ hiểu về các pháp môn. Đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị.
Rạng rỡ ánh sáng, cười hồn nhiên tự tại nhường nào, thiêu dụi cả oan khiên nghiệp chướng, tài nụ cười vượt thoát chiêm bao, tài nụ cười vượt thoát chiêm bao. Thank you. nào nay cười thế là đạo mà thôi, chỉ cười thôi, chỉ cười thôi là nói pháp tột cao, là nói pháp tột cao. Lão cười thôi, lão cười thôi, chẳng thốt lời nào.
Gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền Viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 và mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền Viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Cuộc triển lãm hội họa với chủ đề Con người và ước mơ do họa sĩ Bảo Trâm tổ chức vào ngày thứ bảy 12 tháng 8 2017 từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ tối tại Hugo Rivera Gallery ở số 550 South Coast Highway No. 3, Laguna Beach, California 92651. Nhằm giới thiệu 8 họa sĩ Việt Nam lần đầu tiên đến với giới thưởng lãm hội họa tại khu vực Laguna Beach, là nơi quy tụ nhiều họa sĩ quốc tế và khách du lịch khắp nơi. 8 họa sĩ gồm có Ái Lan, Bảo Trâm, Duy Cường, Jacqueline Vi Trần, Lam Thủy, Lương Trường Thọ, Chính Mung và Trương Đình Uyên.
Từ tại rồi mà khắp cùng nơi, từ tại Phật pháp chẳng xa vời, từ tại quên mình cho cùng khắp, từ tại ngày đêm chẳng xa rời, từ tại rồi mà khắp cùng nơi, từ tại Phật pháp chẳng xa vời, từ tại quên mình cho cùng khắp, từ tại ngày đây chẳng xa rời.